Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 15 tháng 5 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bài ca ý lược cho năm phúc âm hóa gia đình của Linh Mục Minh Anh. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Xin giữ con để con phụng sự Chúa, con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn, con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng, tươi sáng hy vọng.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 13, câu 16 đến 20. Thật, thầy bảo thật anh em, tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em. Thầy không nói về tất cả anh em đâu. Chính thầy biết những người thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời kinh thánh sau đây. Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con. Thầy nói với anh em điều đó ngay từ lúc này, trước khi sự việc xảy ra, để khi sự việc xảy ra anh em tin là thầy hằng hữu. Thật, thầy bảo thật anh em, ai đón tiếp người thầy sai đến là đón tiếp thầy, ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những lời Chúa Giêsu tâm sự với các tông đồ vào lúc khởi đầu cuộc khổ nạn của Ngài, loan báo tương lai cuộc sống của các tông đồ sẽ như thế nào. Nhưng tại sao giáo hội lại chọn để chúng ta suy niệm đoạn phúc âm này trong những ngày của mùa phụng vụ phục sinh? Những gì đã xảy ra, đúng theo lời kinh thánh và theo lời loan báo trước của Chúa, nhằm củng cố các tông đồ và cả chúng ta ngày hôm nay trong đức tin vào Chúa. Tin Chúa là Thiên Chúa, là đấng hằng hữu, là đấng ta là. Ta bảo các con điều đó ngay từ bây giờ, trước khi sự việc xảy ra, để đến khi sự việc xảy ra, các con tin ta là đấng hằng hữu, là Thiên Chúa. Bản văn phúc âm Thánh Gioan dùng từ ta là đấng ta là, từ dùng để chỉ chính Gia-vê Thiên Chúa. Trong ánh sáng của mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giê-xu, các tông đồ và mỗi người chúng ta được mời gọi suy niệm những lời Chúa Giê-xu có liên quan đến vận mệnh tương lai của những ai làm môn đệ Chúa. Trước hết là hồng ân được Chúa sai đi, được đại diện cho Ngài. Ai đón rước kẻ ta sai là đón rước ta, và ai đón rước ta là đón rước đấng đã sai ta. Đó là chiều dọc từ con người lên cùng Thiên Chúa Cha qua Chúa Giê-xu Ki-tô. Mọi môn đệ của Chúa cần phải duy trì trọn vẹn chiều dọc này. Đây là hồng ân Chúa ban cho những con người Chúa chọn làm kẻ đại diện của Ngài, mang sứ điệp của Ngài đến cho anh chị em khác. Và hồng ân này có thể bị mất đi do chính quyết định tự do của con người, như trường hợp của Giu-đa ngày xưa, người môn đệ phản thầy. Ta biết những kẻ ta đã chọn, kẻ ăn bánh cùng ta đã giơ gót chân đạp ta, lời cảnh tỉnh của Chúa thôi thúc mọi người chúng ta xét lại cuộc sống làm môn đệ theo Chúa của mình đang ở mức độ nào. Chúng ta sẽ làm đại diện cho Chúa một cách hữu hiệu hơn nếu chúng ta trở nên giống Chúa hơn và chia sẻ vận mệnh của Chúa. Tôi tớ không hơn chủ, kẻ bị sai đi không trọng hơn người sai họ. Chúa đã đi qua con đường thập giá, thì môn đệ của Ngài chắc chắn cũng sẽ đi qua con đường này. Hơn nữa, cám dỗ phản bội Chúa như Giuđa ngày xưa luôn là cám dỗ thường hằng của mọi người môn đệ trong ngày hôm nay. Chúng ta hãy tỉnh thức đề phòng. Lạy Chúa, xin hãy ban cho con ơn can đảm theo Chúa đến cùng trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Xin giữ con để con vì người thế loan truyền danh Chúa cho khắp mọi nơi, dù chết cho người dù chết giữa đời. Xin giữ con hiên ngang vì được trời, nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng dù khi mỏi mòn con vẫn cậy cho. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu, dù khi thất vọng dù khi mỏi mòn con vẫn cay cho.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Ottawa, Canada. Thông điệp của Đức Thánh Cha tại cuộc tuần hành phò sinh ở Canada. Hôm mùng 8 tháng 5 vừa qua, các phong trào phò sinh tại Canada đã tổ chức cuộc tuần hành phò sinh toàn quốc lần thứ 17 tại thủ đô Ottawa. Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã gửi đến các tham dự viên một thông điệp ủng hộ nhân danh Đức Thánh Cha Francisco. Thông điệp có đoạn viết: Đức Thánh Cha Francisco vui mừng chào đón tất cả mọi người tham gia vào ngày toàn quốc cho sự sống tại Ottawa lần thứ 17 và bảo đảm với họ sự gần gũi tinh thần của Ngài khi họ làm chứng cho phẩm giá, vẻ đẹp và giá trị của cuộc sống con người đã được Thiên Chúa ban cho. Đức Thánh Cha cầu nguyện rằng sự kiện này thúc đẩy việc tôn trọng quyền bất khả xâm phạm vào cuộc sống của mỗi người từ lúc thụ thai đến cái chết tự nhiên, và hỗ trợ những nỗ lực của tất cả những ai đang miệt mài tranh đấu để đảm bảo rằng nhân quyền căn bản này phải nhận được sự bảo vệ pháp lý đầy đủ. Với những người tổ chức và những ai tham gia vào sự kiện này, đặc biệt là những người đang hỗ trợ cho những phụ nữ đang gặp khủng hoảng vì mang thai và con cái của họ, Đức Thánh Cha thân ái ban phép lành tòa thánh của Ngài như bảo chứng của niềm vui và sự bình an trong Chúa phục sinh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên tu hội đời ở Italia. Sáng thứ Bảy, mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 200 thành viên thuộc Hội đồng các tu hội đời ở Italia và khuyến khích họ dấn thân làm chứng tá phúc âm trong các môi trường của đời sống thường nhật. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, do ơn gọi, anh chị em là những giáo dân và linh mục như những người khác và giữa những người khác. Anh chị em sống cuộc sống bình thường, không có những dấu hiệu bên ngoài, không có sự nâng đỡ của đời sống cộng đoàn, không thi hành việc tông đồ có tổ chức hữu hình hoặc những công việc đặc thù. Anh chị em chỉ dồi dào kinh nghiệm về sự bao gồm của tình yêu Chúa, và nhờ đó anh chị em có khả năng nhận biết và chia sẻ những cơ cực của cuộc sống dưới nhiều hình thức khác nhau, làm cho chúng được dậy men nhờ ánh sáng và sức mạnh của tin mừng. Đức Thánh Cha cũng đề cao ơn gọi và sứ mạng của các thành viên các tu hội đời, cứu vớt thế giới từ bên trong. Trong ý hướng đó, Ngài khuyến khích họ quan tâm tới con người và những khát vọng sâu xa nhất của họ, gần gũi với con người, những vết thương, những khắc khoải và nhu cầu của họ, như người Samaritano đi qua, thấy và động lòng thương. Đức Thánh Cha nói, năng động mà ơn gọi của anh chị em đòi hỏi cũng là đến gần mỗi người và trở nên tha nhân của mỗi người mà anh chị em gặp. Vì việc sống giữa đời của anh chị em không phải chỉ là một hoàn cảnh xã hội học, nhưng còn là một thực tại hướng thần, kêu gọi anh chị em trở thành người ý thức, quan tâm, biết, ý thức, nhận thấy và động chạm đến thân mình của người anh em. Nếu điều ấy không xảy ra, thì anh chị em cần cấp thiết hoán cải. Tin Roma. Các thánh không phải là những anh hùng, họ là những người tội lỗi, nhưng là chứng nhân cho Chúa Kitô. Trong bài giảng tại nhà nguyện Thánh Marta hôm mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói về con đường nên thánh. Ngài giải thích rằng các thánh không phải là những anh hùng, nhưng là những người tội lỗi được thánh hóa bởi mình và máu Chúa Kitô và hiền thê của Ngài là Giáo hội. Đức Thánh Cha nói, làm thế nào Giáo hội có thể là thánh thiện khi những thành viên của mình là những người tội lỗi? Chúng ta tất cả đều là những người tội lỗi. Tuy nhiên, Giáo hội là thánh. Chúng ta là những người tội lỗi, nhưng Giáo hội là thánh. Giáo hội là hiền thê của Chúa Giêsu Kitô, và Ngài yêu thương hiền thê của mình. Ngài thánh hóa Giáo hội mỗi ngày với hy tế thánh thể, bởi vì Ngài yêu thương Giáo hội hết mực. Và chúng ta tuy là những tội nhân, nhưng chúng ta ở trong một Giáo hội thánh thiện, và chúng ta cũng được thánh hóa. Mẹ Giáo hội thánh hóa chúng ta với lòng từ ái, với các bí tích của phu quân mình. Trong Giáo hội thánh này, Chúa chọn một số người để sự thánh thiện có thể được nhìn thấy tỏ tường hơn, để cho thấy rằng chính Ngài đã thánh hóa người ấy. Không ai có thể tự thánh hóa chính mình, và chẳng có khóa học nào để trở thành một vị thánh. Nên thánh không phải là trở nên một điều huyền hoặc tôn giáo hoặc một cái gì đó tương tự. Không, sự thánh thiện là một ân sủng của Chúa Giêsu ban cho Giáo hội của Ngài, và để cho thấy rằng Ngài chọn ra những người mà sự thánh hóa của Ngài nơi họ được nhìn thấy tỏ tường. Đức Thánh Cha nói có sự khác biệt giữa một anh hùng và một vị thánh. Vị thánh là người theo gương Chúa Giêsu, đấng đã kết thúc cuộc sống dương thế trong tủi nhục. Tin Roma. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục sẽ được tôn phong chân phước. Hôm thứ Bảy, mùng 10 tháng 5 vừa qua, Tòa Thánh Vatican công bố rằng Đức Giáo hoàng Francisco đã phê chuẩn việc ban hành sắc lệnh về án phong chân phước cho vị tiền nhiệm của Ngài là Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Chiều thứ Sáu, mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Giáo hoàng Francisco đã tiếp kiến Đức Hồng y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép bộ này được ban hành sắc lệnh công nhận phép lạ do lời chuyển cầu của đấng đáng kính Phaolô Đệ Lục, Giáo Hoàng, sinh ngày 26 tháng 9 năm 1897 tại Concesio, Italia, và qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1978 tại Castel Gandolfo. Lễ tôn phong chân phước dự kiến diễn ra ngày 19 tháng 10 năm nay 2014, vào lúc bế mạc Đại hội Chung Ngoại thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục về Gia đình. Ngoài ra, sắc lệnh nói trên cũng công nhận phép lạ do lời chuyển cầu của đấng đáng kính Luigi Caboclotto, linh mục giáo phận, người sáng lập viện các nữ tử Thánh Giuse, sinh ngày 7 tháng 6 năm 1817 tại Venezia, Italia, và qua đời tại đây ngày 9 tháng 7 năm 1897. Các nhân đức anh hùng của tôi tới Chúa Giacomo Abbondo, linh mục giáo phận, sinh ngày 27 tháng 8 năm 1720 tại Salomino, Italia, và qua đời ngày 9 tháng 2 năm 1788 tại Tronzano, Italia. Các nhân đức anh hùng của tôi tới Chúa Jacinto Allegri Pujals, linh mục dòng Tên, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1874 tại Terrassa, Tây Ban Nha, và qua đời ngày 10 tháng 12 năm 1930 tại Barcelona, Tây Ban Nha. Các nhân đức anh hùng của tôi tới Chúa Carla Barbara Carré de Malmberg, người mẹ gia đình, vị sáng lập Hiệp hội các nữ tử Thánh Francisco Salesio, sinh ngày 8 tháng 4 năm 1829 tại Metz, Pháp, và qua đời ngày 28 tháng Giêng năm 1891 tại Lory-le-Metz, Pháp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 200.000 người thuộc giới học đường Italia. Chiều thứ Bảy, 10 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 200.000 người, gồm các vị lãnh đạo, giáo chức và các học sinh các trường tại Italia, đặc biệt là các trường công giáo. Tham dự cuộc gặp gỡ này tại quảng trường Thánh Phêrô cũng có Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, và bà Bộ trưởng Giáo dục Stefania Giannini, cùng với các thành viên phong trào công giáo tiến hành Italia, các nhân viên mục vụ học đường, gia đình và giới trẻ. Họ đứng đầy quảng trường Thánh Phêrô và dọc theo đường Hòa Giải cho đến tận bờ sông Tevere. Cuộc gặp gỡ do Hội đồng Giám mục Italia tổ chức trong khuôn khổ chương trình gọi là Giáo hội bên vực các trường học. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia tuyên bố rằng đã đến lúc đặt lại ở trung tâm những gì quan trọng nhất trong số các trường học đáng được đặc biệt quan tâm. Vì nếu chúng ta không đầu tư vào lĩnh vực này, thì một nước rất khó phục hồi sự tăng trưởng. Một xã hội không dành năng lực kinh tế, nhất là năng lực nhân sự cho trường học, nghĩa là cho việc huấn luyện và canh tân, thì rốt cuộc sẽ bị lỡ cơ hội phục hồi. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bài ca ý lực cho năm phúc âm hóa gia đình của linh mục Minh Anh do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định chọn năm 2014 là năm phúc âm hóa gia đình. Linh mục nhạc sĩ Minh Anh đã soạn ra bài ca ý lực sau đây cho năm phúc âm hóa gia đình 2014. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Điệp khúc của bài ca ý lực là: Giữa lòng thế giới, gia đình con là muối, là men. Là cộng đoàn yêu thương, là cộng đoàn hiệp nhất. Một cộng đoàn có Chúa ở cùng. Giữa lòng thế giới, gia đình con là hội thánh đẹp xinh. Là cộng đoàn hy sinh, là cộng đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Phiên khúc thứ nhất, gia đình cầu nguyện, Chúa Hằng hiện diện, chiều hôm sớm tối, cùng nhau cất cao lời kinh, gia đình yêu thương, thủy chung hiệp nhất, bảo vệ sự sống, tình yêu Chúa.
Gia đình con là mối là mẹ, yêu thương là con làm việc nhân, muốn cộng đoàn ta Chúa ở cùng. Giữa lòng về dây, gia đình con, giữa lòng về dây, gia đình con là mối là mẹ. Lòng đoàn yêu thương là con làm việc nhân, muốn cộng đoàn ta Chúa ở cùng. Giữa lòng về dây, gia đình con là thánh đặc sinh. Là con đoàn hy sinh, là con đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng. Con đoàn thánh đẹp xinh, là con đoàn hy sinh, là con đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng.
Câu phiên khúc thứ hai.
Giữa lòng thế giới, gia đình con là mối là mẹ. Là con đoàn yêu thương, là con đoàn thiện nhân, một cộng đoàn có Chúa ở. Giữa lòng thế giới, gia đình con là thánh đẹp sinh. Là con đoàn hy sinh, là con đoàn trung trinh, một cộng đoàn loan báo tin mừng.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Em hy vọng buổi hội thảo được diễn ra hàng tháng để cho các người trẻ như tụi em được học hỏi, được trao dồi kinh nghiệm để làm cho đất nước Việt Nam mình ngày càng tiến bộ hơn. Việc tự do thông tin cho người dân sẽ giúp họ hiểu biết nhiều hơn, sẽ giúp họ đứng lên để giúp đỡ cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đó là nhận định của cô Nguyễn Thị Ngọc Lụa, đại diện Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, sau khi tham dự buổi hội thảo Tự Do Thông Tin với mục đích giúp mọi người gây ý thức và vượt lên sự sợ hãi để thực thi quyền của chính mình. Theo tin từ trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế, vào lúc 15 giờ ngày 1 tháng 5 vừa qua, tại lầu 3 Trung tâm Mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã diễn ra buổi hội thảo với chuyên đề Tự do thông tin ở Việt Nam dưới ánh sáng giáo huấn xã hội công giáo. Có hơn 100 người đã tham dự sự kiện trên, trong đó có đại diện của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Bình Dương, ông Phạm Bá Hải, đại diện Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam, đại diện nhóm Con Đường Việt Nam, v.v. Được biết, mục đích của buổi hội thảo nhằm giúp anh chị em giáo dân và những ai quan tâm nắm được tình hình tự do thông tin tại Việt Nam trong thời điểm mà thông tin đang trở nên nhu cầu quan trọng trong đời sống của mỗi người. Đây là một nỗ lực của truyền thông Chúa Cứu Thế trong việc phổ biến thông tin tới cộng đồng. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng cũng nhận xét rằng, buổi hội thảo mang tính tư nhân này là một dấu chỉ về tự do thông tin trong một thời gian dài ở Việt Nam. Bên cạnh đó, buổi hội thảo còn có sự hiện diện của hai trong số ba anh hùng thông tin người Việt vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh, đó là Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh và Tiến sĩ Phạm Chí Dũng. Nội dung thuyết trình của buổi hội thảo Tự do thông tin xoay quanh bốn đề tài với các diễn giả trực tiếp và gián tiếp được trình bày qua video hoặc gửi văn bản tham luận. Đó là các diễn giả Linh Mục Anton Lê Ngọc Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế, Luật sư Lê Công Định, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng và Giáo sư Phạm Minh Hoàng. Luật sư Lê Công Định và Giáo sư Phạm Minh Hoàng được dư luận biết đến là những nhân vật bất đồng chính kiến có tiếng ở Việt Nam. hai ông đã từng bị cầm tù vì thực thi quyền tự do ngôn luận. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng thì được biết đến trong vai trò của một nhà báo tự do, một cây bút phản biện chuyên về các vấn đề kinh tế, chính trị. Ông vừa công khai tuyên bố bỏ Đảng Cộng sản vào hồi tháng 10 năm ngoái. Và với linh mục Anton Lê Ngọc Thanh, tổ chức phóng viên không biên giới ghi nhận ông là nguồn cảm hứng cho những ai khao khát tự do. Ngoài bốn diễn giả trên, buổi hội thảo cũng lắng nghe phần chia sẻ của bà Judy Tanin, phụ trách vùng châu Á của tổ chức nhân quyền nhằm bảo vệ và thúc đẩy tự do ngôn luận và tự do thông tin trên toàn thế giới. Đồng thời, ông Benjamin Ismail, giám đốc phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức phóng viên không biên giới, cũng góp phần chia sẻ của mình qua video clip và trực tiếp qua mạng xã hội. Sau phần thuyết trình, các tham dự viên được yêu cầu đóng góp ý kiến dựa trên câu hỏi: làm thế nào để công dân Việt Nam thực thi quyền tự do thông tin? Phần lớn các tham dự viên đều cho rằng, để công dân Việt Nam thực thi được quyền tự do thông tin, trước tiên cần phải gây ý thức cho người dân về việc mình có quyền tự do thông tin, tức là quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và chia sẻ các ý tưởng và thông tin bằng bất cứ phương tiện nào mà không có biên giới. Kế đó, công dân Việt Nam cần phải vượt lên sự sợ hãi để bảo vệ và đấu tranh cho quyền tự do thông tin của chính mình. Sau cùng, các tham dự viên lưu ý và khuyến khích Internet là một công cụ hỗ trợ tuyệt vời để công dân Việt Nam có thể thực thi quyền tự do thông tin. Buổi hội thảo kết thúc lúc 18h45 phút cùng ngày. Trước đó, Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã có đôi lời trước những người hiện diện. Ngài nhấn mạnh, người làm truyền thông phải đưa tin, phải nói sự thật trong lòng mến, và sứ mạng truyền thông cũng là sứ mạng chữa lành bằng sự thật là chính Chúa Kitô. Cũng trong buổi hội thảo, đa số các tham dự viên đều bày tỏ ước muốn những sự kiện tương tự sẽ được tổ chức định kỳ hàng tháng. Một tham dự viên với nickname Jonathan Nguyễn cũng đề nghị nên tổ chức thường xuyên hơn những buổi hội thảo tương tự để cho mọi người, từ trẻ nhất đến già nhất, có thể hiểu được xã hội Việt Nam ngày hôm nay như thế nào. Anh Nguyễn còn cho biết về tầm quan trọng của quyền tự do thông tin. Anh nói, quyền tự do thông tin nó đã gắn liền với trong hiến pháp, trong tuyên ngôn nhân quyền của bất cứ quốc gia nào. Quyền hiểu biết đã gắn liền với quyền sống của con người. Nếu không có sự tự do thông tin, tự do hiểu biết, thì con người giống như thực vật chỉ biết ăn ngủ và tứ khoái. Việc bưng bít thông tin cũng giống như việc người ta xỏ mũi một con lừa, họ dắt mình đi cho dù con đường đó đúng hay sai như thế nào, mình cũng không biết. Mỗi một cá nhân gom lại sẽ thành xã hội. Khi mọi người bị bưng bít, bị che đậy thông tin thì sẽ trở nên một đàn lừa. Một blogger lớn tuổi khác cũng chia sẻ, nhờ buổi hội thảo hôm nay, tầm nhìn của tôi được rộng ra, hiểu biết hơn về vấn đề tự do thông tin ở Việt Nam. Việc bưng bít thông tin cũng giống như bị cầm tù. Thông tin mở rộng thì có sự liên thông. Thế giới mạng, các trang mạng xã hội đã biến thế giới thành một ngôi nhà chung. Bưng bít thông tin có thể làm cho thành viên của ngôi nhà chung đó không biết nhau. Quý vị và các bạn thân mến, những nhận xét tích cực của đại diện các thành viên tham dự buổi hội thảo tự do thông tin đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa, hôm nay chúng tôi xin được đề nghị là chúng ta cùng đọc lại với nhau bài ca Đức Ái được Thánh Phaolô ghi lại trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto ở đoạn 15. Đây là một trong những án văn đẹp nhất về tình yêu đích thực mà thiết tưởng các đôi vợ chồng Kitô hữu không thể không đọc và suy niệm từng ngày. Trước hết, chúng ta hãy cùng lắng nghe nguyên văn bài ca Đức Ái như được Thánh Phaolô ghi lại như sau. Còn một con đường siêu vời mà tôi muốn tỏ bày cho anh em. Giả như tôi nói được các thứ tiếng nhân loại và thiên thần mà tôi không có lòng mến, thì tôi chỉ là thanh la vang vãng, hơi chủm chọe chập chen. Và giả như tôi được ơn tiên tri và thông biết mọi sự nhiệm màu toàn cả trí tri, và giả như tôi được tất cả lòng tin khiến chuyển được đồi núi mà tôi lại không có lòng mến, thì tôi vẫn là không. Và giả như tôi đem cả gia tư vốn liếng mà phát chẩn, và giả như tôi có nộp mình chịu thiêu đốt mà tôi lại không có lòng mến, thì cũng hư không vô ích cho tôi. Lòng mến thì khoan dung, nhân hậu. Lòng mến không ghen tuông. Lòng mến không ba hoa, không tự mãn, không khiếm nhã, không ích kỷ, không cấu kỉnh, không chấp nhất sự dữ, không mừng trước sự bất công, nhưng biết chia vui cùng lòng chân thật. Trong muôn sự, lòng mến hết lòng bao dung, hết lòng kính tin, hết lòng trông cậy, hết lòng kiên nhẫn. Lòng mến không hề tàn tạ. Giả như tôi nói được các thứ tiếng nhân loại và thiên thần mà tôi không có lòng mến, thì tôi chỉ là thanh la vang vãng, hay chủm chọe chập chen. Thành công trong rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống, nhưng lại thất bại trong hôn nhân và gia đình. Một cuộc sống như thế hẳn không phải là một cuộc sống hạnh phúc. Không hẳn đã là một vị nguyên thủ quốc gia, một danh tướng lừng danh, một văn sĩ nổi tiếng, hay một khoa học gia tài ba, thì đương nhiên thành công trong đời sống gia đình. Người ta có thể học rộng biết nhiều, người ta có thể là thành phần lãnh đạo trong xã hội, nhưng lại là một người chồng hay một người vợ tồi tệ. Quả thực, biết tất cả mọi sự, nhưng chưa biết yêu thật sự, thì cuộc đời kể như hoang phí. Tất cả những tài năng và kiến thức đều chỉ là một thứ thùng rỗng tuếch nếu không có tình yêu đích thực làm linh hồn của cuộc sống. Giả như tôi được ơn tiên tri và biết mọi sự nhiệm màu toàn cả trí tri, giả như tôi được tất cả lòng tin khiến chuyển được đồi núi mà tôi lại không có lòng mến,
thì tôi vẫn là không. Làm được những việc phi thường như biết được quá khứ vị lai hoặc thực hiện những phép lạ trong thiên nhiên không phải là đặc điểm và độc quyền của Kitô giáo. Các tín đồ của nhiều tôn giáo khác đôi khi làm được những việc lạ lùng hơn. Nhưng nếu tất cả những việc phi thường ấy không được thực hiện vì tình yêu, mà chỉ vì một mục đích khác như khoe khoang, lừa bịp hoặc vì tư lợi, thì như Thánh Phaolô nói, tất cả chỉ là không. Những người sống bậc vợ chồng có lẽ nên tự hỏi, tất cả những bôn ba vất vả của họ được gọi là xây dựng sự nghiệp gia đình. Tất cả những cố gắng ấy sẽ đưa họ về đâu nếu họ không có lòng mến, nếu họ không có được tình yêu đích thực? Có biết bao nhiêu gia đình sụp đổ ngay trên chính cơ nghiệp đồ sộ mà con người phải tốn bao nhiêu công sức để xây dựng. Công trình ấy, như Chúa Giêsu đã cảnh cáo, được xây trên cát hơn là trên nền móng vững chắc là tình yêu. Giả như tôi đem cả gia tư vốn liếng mà phát chẩn, giả như tôi nộp mình chịu thiêu đốt mà tôi lại không có lòng mến, thì cũng hư không vô ích cho tôi. Qua những lời này, Thánh Phaolô hẳn muốn nói với chúng ta rằng giá trị của một việc lành không tùy thuộc ở tầm mức hay sự thành công của công việc ấy, mà chính là do tình yêu thúc đẩy công việc ấy. Gương của một người đàn bà quá nghèo được Chúa Giêsu đề cao trong Tin Mừng minh họa điều ấy. So sánh với những người khác, người đàn bà quá này bỏ vào hòm tiền số lượng ít nhất, nhưng Chúa Giêsu bảo rằng bà ta là người cho nhiều nhất. Bà ta cho nhiều nhất bởi vì bà đã cho với tất cả tình yêu của mình. Hy sinh mạng sống của mình chưa hẳn đã là một hành động cao cả nếu hành động đó không được thực hiện vì yêu thương. Một kẻ khủng bố cũng có thể sẵn sàng chết, nhưng cái chết ấy không hẳn đó là một cái chết vì yêu thương. Bố thí tất cả tài sản của mình cho giáo hội và cho người nghèo chưa hẳn đó là một hành động có giá trị nếu hành động đó được thúc đẩy bởi một động lực không phải là tình yêu. Chúa Giêsu đã lên án thái độ giả hình của những người biệt phái. Họ ăn chay, cầu nguyện và bố thí, nhưng tất cả chỉ để cho người ta trông thấy mà thôi. Ngày nay không thiếu những người tín hữu cũng có một lối sống đạo như thế. Họ có thể là những thành phần rất hăng say tích cực trong sứ đạo, nhưng họ hoạt động cốt chỉ để cho người ta trông thấy, hoặc chỉ để tạo ảnh hưởng hơn là vì bác ái yêu thương. Cũng có những người hăng say hoạt động trong các công tác xã hội và tôn giáo, đến độ quên đi bổn phận của họ đối với gia đình. Gia đình là thước đo lòng đạo đức và tình yêu đích thực của con người. Không sống yêu thương, không xây dựng tình yêu trong gia đình, thì cho dù có hăng say tích cực trong xã hội và đoàn thể đến đâu, sự hăng say ấy có thể chỉ là một trốn thoát. Thánh Phaolô đã giải thích thế nào là tình yêu đích thực. Lòng mến thì khoan dung, nhân hậu. Lòng mến không ghen tuông. Lòng mến không ba hoa, không tự mãn, không khiếm nhã, không ích kỷ, không cấu kỉnh, không chấp nhất sự dữ, không mừng trước sự bất công, nhưng biết chia vui cùng lòng chân thực. Trong muôn sự, lòng mến hết lòng bao dung, hết lòng kính tin, hết lòng trông cậy, hết lòng kiên nhẫn. Một lòng mến như thế, chúng ta chỉ có thể tìm thấy trong con người của Chúa Giêsu mà thôi. Cuộc sống, và nhất là cái chết của Ngài, là một thể hiện của tình yêu đích thực. Một tình yêu như thế không phải là một điều tự phát, dễ dàng. Sống cho trọn tình yêu ấy là cùng với Ngài vác lấy thập giá và lên đỉnh đồi Canvê. Nhưng đó chính là ý nghĩa và giá trị của sự hy sinh. Và nên thánh trong bậc hôn nhân chính là sống từng sinh hoạt và khoảnh khắc trong đời sống lứa đôi và gia đình bằng chính tình yêu ấy.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con người đâu chỉ là xác thân, con người đâu chỉ tìm miếng ăn, đâu chỉ là vật chất vôi phai như phù vân. Sống linh thiêng, sự sống triền miên muôn đời bất diệt, tồn tại trong Thiên Chúa đấng sáng tạo nên con người đẹp tươi giống hình ảnh người.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một người đàn ông lười nọ không muốn làm việc, ông ta chỉ muốn được ăn và ngủ. Đi làm trong một xưởng gỗ nhỏ, nhưng khi tới nơi làm việc, ông cũng chỉ làm qua loa chiếu lệ, rồi lại tìm một góc nào đó để nằm ngủ. Một hôm, đang ngủ nướng ban trưa, ông mơ thấy một giấc mơ như sau. Ông thấy ông lạc vào một vương quốc nọ, nơi đó đâu đâu cũng thấy toàn những ngôi nhà tráng lệ, đường xá sạch sẽ, khí hậu mát mẻ trong lành. Đứng trước một tòa biệt thự thật sang trọng, lộng lẫy, và ông vẫn còn ngơ ngác, chưa biết mình đang ở đâu, thì bỗng có một giọng nói vang ra từ căn nhà đó rằng: "Chào quý khách, xin quý khách ghé vào cung điện của chúng tôi." Ông lười trả lời: "Tôi cũng muốn tìm một chỗ chỉ ăn với ngủ đây, tôi chán làm việc lắm rồi." Nghe thế, vị chủ nhà nhanh nhảo đáp: "Ồ, nếu vậy thì chẳng còn đâu thích hợp với anh hơn là chỗ của chúng tôi. Tôi có sơn hào, hải vị, chăn êm, nệm ấm, anh muốn ở đây bao lâu tùy thích." Ông lười vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại xem những gì mình vừa nghe là thật hay hư rằng: "Thật vậy sao? Thế ở đây tôi có phải làm gì không?" Chủ nhà càng khẳng định một cách chắc chắn: "Sẽ không có ai quấy nhiễu anh đâu, và ở đây cũng chẳng có việc gì cần tới anh làm cả đâu." Ông lười hét lên một cách sung sướng rằng: "Trời ơi, thế thì tôi sẽ ở đây, chỗ này đúng là thiên đường." Và ngay khi bước vào cung điện, ông lười đã được tiếp đãi một cách long trọng. Cũng kể từ ngày đó trở đi, ông không phải làm một việc gì khác ngoài việc tận hưởng những món ngon vật lạ trên rừng dưới biển, và sau khi cơm no rượu say thì công việc còn lại của ông ta là ngủ. Ban đầu, ông lười vô cùng sung sướng và thú vị. Nhưng sau một thời gian, ông ta cảm thấy bắt đầu ngán ngẩm các thức ăn. Mệt mỏi, nặng nề bao trùm thân xác ông ta, cô đơn và buồn chán, trống trải, bắt đầu xâm chiếm tâm hồn ông. Trong lúc ông đang than vang về sự chán nản và nặng nề của mình, thì người chủ nhà xuất hiện. Ông lười liền vội vã nói, này ông, cứ ăn và ngủ như thế này mãi, tôi chán lắm rồi. Giờ tôi thấy óc đầy, bụng phệ, mệt mỏi quá rồi. Ông có việc gì tôi làm để giãn gân, giãn cốt hay không? Ông chủ khẳng định, xin lỗi anh, ở chỗ tôi không có việc gì cho anh làm cả. Ông lười la lên, làm gì có chỗ nào mà không có việc làm, tôi không chịu được cái cảnh vô công rồi nghề này nữa rồi. Nhưng ông chủ vẫn quả quyết rằng, xin lỗi, chỗ tôi chưa bao giờ có việc làm. Ông lười mất kiềm chế, càng hét lớn hơn. Tôi không thể chịu được những tháng ngày như thế này nữa rồi. Nếu ông không cho tôi làm việc, thà tôi xuống hỏa ngục còn hơn. Lúc bấy giờ, ông chủ cười một cách ngạo mạn và nói, thế anh tưởng đây là thiên đường sao? Nơi đây chính là địa ngục, chỉ để dành riêng cho những người lười biếng như anh, và anh sẽ phải ăn và ngủ ở đây mãi mãi. Quý vị và các bạn thân mến! Bị cuốn hút vào công việc một cách điên cuồng khiến ta đánh mất cả niềm vui tận hưởng cuộc sống, đánh mất cả gia đình, thậm chí đánh mất cả sức khỏe và chính mình, đó là một thái độ sống u mê, dại dột. Nhưng chơi lười thì đó cũng là một thái độ sống u mê, không kém gì sự u mê và dại dột vừa nói ở trên. Và không chỉ u mê, dại dột mà thôi, chơi lười còn có những hệ quả nguy hại và nghiêm trọng cho mỗi chúng ta cũng như cho cộng đồng. Lười biếng, không chịu làm việc, có thể với nhiều lý do. Hoặc là người đó không có việc làm, hoặc người đó làm quá nhiều việc căng thẳng nên không muốn làm việc nữa, hoặc bản chất là người lười biếng nên không muốn làm gì cả. Chỉ muốn ăn không ngồi rồi. Ngoại trừ vì lý do không còn khả năng lao động cả về trí tuệ lẫn thể xác, thì lười biếng dưới bất kỳ lý do nào đều là hành vi không thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được là vì như cổ nhân thường nói, nhàn cư vi bất thiện. Và đúng là như thế. Khi ta nhàn rỗi, không hăng say nhiệt tình với cuộc sống, không mục đích để vươn lên, ta rất dễ bị sa đà vào những hành vi bất hảo. Đó là vì, như ta đã thấy rằng, lười tư duy, lười sáng tạo, lười lao động sẽ bào mòn thân xác, hủy hoại trí tuệ và giết chết lý tưởng. Cũng như chim có cánh để bay, người có tay để làm, có khối óc để tư duy, suy nghĩ và nhận định. Nếu ta không làm đúng, làm đủ với chức năng của nó, thì đôi tay và trí óc của ta sẽ lãnh những hậu quả khôn lường. Như Voltaire, một đại văn hào, triết gia của người Pháp, đã có một câu nói rất hay rằng, lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng, đó là nỗi buồn chán, thói trụy lạc và sự nghèo đói. Vậy nếu ta không lao động, thì cũng có nghĩa là buồn chán, trụy lạc và nghèo đói thế nào cũng bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời ta. Và chắc chắn rằng, người lười biếng cũng sẽ không tránh khỏi được điều mà Lỗ Tấn khẳng định rằng, trên đường thành công không có vết chân của người lười biếng. Hơn thế nữa, lao động không chỉ giúp ta thành công, giúp ta đạt được những kế hoạch hay hoàn thành được những điều chúng ta mơ ước, nhưng lao động còn mang lại cho chúng ta niềm vui. Chính Thánh Thomas Aquino cho rằng, không làm việc, không niềm vui. vậy không chỉ có ăn với ngủ hoặc an nhàn rong chơi đây đó mới có được niềm vui. Dĩ nhiên, ta không loại trừ niềm vui trong an nhàn, nhưng làm việc cũng đem lại niềm vui của say mê sáng tạo, niềm vui của phục vụ cống hiến, vui vì thấy mình còn được làm, còn làm được và còn có ý nghĩa trong cuộc đời này. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được rằng, khi con tim của chúng con vẫn còn đập, thì chúng con phải sống tích cực và làm việc. Vì nếu không được hoạt động, thì các tài năng, quan năng của chúng con sẽ bị mai một và biến mất. Xin giúp chúng con luôn nhìn thấy được giá trị của cần lao, để chúng con được sống trong vui tươi và hạnh phúc, dù đôi khi chúng con có phải nhọc nhằn vất vả khi làm việc. Amen.
Đời con là một khát khao mơ về tuyệt đối. Chúa ơi, trần gian mọi thứ đều rõ ràng, bao hoang mang, bao thôn thức ngập tràn. Chúa đã dựng nên con cho Chúa, nên lòng con khát khoái khôn nguôi. Cho tới khi nghỉ yên trong Chúa nguồn hạnh phúc đời con. Cho tới khi
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy